Con xin phép thầy có hai người người Mỹ cũng muốn xin được hỏi thầy. If you have any question, please stand up. We have translation for you. Xin mời chị Lan Anh Linh giúp chúng tôi trong vấn đề translation. Nói chứ tiếng Mỹ cũng khó lắm, ở Mỹ bao nhiêu năm rồi cũng nói không xong.
I thank you that I may meet you. And the question that I ask is that prior to studying so that I may practice Vô Vi, I had an experience whereby I was asleep in bed, and asleep I saw the picture of a man, and this man was like an elemental being, and he glowed, and he was dressed up in Western clothes. And my question is that when I was asleep I saw him, I woke up and he was still there, and he was in color, and I closed my eyes and he was still there. And then when I opened my eyes again, he slowly faded away, and he looked very sad, and all I knew at that time was that I could reach out my hand toward him to let him know that I loved him, and I fell asleep that way with my hand extended toward him. Can I meet this person so that I may properly communicate to him that it is good?
You said that you already practiced moving meditation, or this was before this? Okay, and then you say elemental mean like astral body, mean like it's like not a real person?
Not a real person.
Okay. Kính thưa thầy, con xin hỏi thầy một câu, đó là trước khi con tập pháp thiền Vô Vi đó, thì có một cái chứng nghiệm là có một bữa khi ngủ nằm trên giường thì thấy có một cái hình, có một cái ông hiện ra, mà ổng bay bổng ở trong không trung, xong rồi ổng hạ xuống gần giường con, thì ổng mặc đồ tây, mà ổng cứ nhìn, xong rồi mà ổng nhìn rất là, thấy ổng rất là buồn, cái vẻ ổng rất là buồn, mà con thì nhìn ổng mở mắt ra thì lại vẫn thấy, rồi nhắm mắt lại thì lại cũng thấy, cũng không có biến mất. Rồi một hồi nữa đó, nhắm mắt lại một lần nữa thì mới thấy ổng biến mất đi. Giờ con muốn hỏi thầy đó là có thể nào mà làm cho con gặp được ông đó để có phải nói chuyện với ông đó hay không? Có nên nói chuyện với ông đó hay không?
Không nên nói chuyện. Bởi vì mình tu Vô Vi là mình giải những cái phần mà hồi trước ông đi sao nào.
Before you practice Vô Vi meditation, did you practice anything else?
I was practicing similar to Vô Vi, but I did not know what I was practicing. I would practice breathing with my tongue between my two front teeth, and I did this many times. And I would practice the breathing technique that you use, and I did this for many times. But I had no one to teach me until I have met my friend who introduced me to Vô Vi, and now I understand what I must do, but I'm a small student.
Bây giờ ông tu là ông giải ra, thì không có nên quyến luyến những cái phần đó.
This is the answer for you. Master Tham said that to practice the Vô Vi meditation method is to purify ourselves, is to not to retain any impure energy, and then you should not retain anything that is in the past. So you should not try to communicate to the man that you saw in that experience.
Cho nên tu Vô Vi niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho nó quân bình, get back equilibrium of energy.
You should try to practice to provoke the Nam Mô A Di Đà Phật. Did your friend teach you that? Nam Mô A Di Đà Phật. to yes, okay. So you try to remember to say that all the time, silently, so that you will maintain and then to attain the equilibrium of yourself to become balanced again.
Thank you.
Cho nên tu để trở về với thanh tịnh, cái tu này không có nắm bắt, không có ôm vị nào hết. Trở về thanh tịnh mình là ánh sáng.
In order to cultivate your spirituality, it's to come back to the serenity. It's not to retain, it's not to obtain anything. It's not to go after anybody. It's not to worship anybody. It's to come back to yourself, to the serenity, to the, you know, the source.
Khi mình trở về ánh sáng, mình mới thực hiện lòng bác ái từ bi cứu độ chúng sanh.
When you can come back to be enlightened, then you can have compassion to help others.
Đến lúc ông ra đời, mọi người quý mến. Lúc ra đời làm con nít thì mọi người quý mến, mà tại sao bây giờ lớn thì có người thích người không?
That's why when we were born, when you were a baby, everybody loved you. But now that we grow up, some love and some don't. So because we gradually lose the love in ourselves, you know, the radiance that the baby glows, because we lost our serenity.
Cho nên mình đã mất cái đường đi thanh tịnh và thương yêu của chính mình. Bây giờ mình tu để quân bình luân chuyển, trở lại với cái tình cảnh thanh nhẹ bác ái từ bi.
Since now we realize that we lost our compassion, so now we need to practice to come back to that compassion, to that love that we gradually lost since that we were born as a baby.
Thực hiện cái pháp lý vô vi phải làm liên tục và đứng đắn nó mới khôi phục được.
In order to cultivate your spirituality, you have to practice the vô vi meditation method. I mean, in order to practice it, you have to do it all the time, continuously, not on and off, but you have to dedicatedly do it and practice it, not just thinking, but you have to actually do it.
Con người hồi mới ra đời nó tự nhiên và hồn nhiên, nó là đạo. Bây giờ chúng ta mất tự nhiên và hồn nhiên, chúng ta mượn cái pháp để thực hiện trở về tự nhiên và hồn nhiên, thì chúng ta phải trở về điển giới nó mới tự nhiên và hồn nhiên được.
When we were born, everything comes naturally because we live in the Tao. Have you heard of Tao? Yes, okay. But now that we grow up, we learn bad things, good things. You know, we gradually lost the natural, what comes naturally. That's why we have to use a method. We have to use a practical method to come back to that which was natural to us when we were born. So we have to dedicatedly do that.
Cho nên người tu đây lần lần tu làm đúng, nhìn mặt dễ thương, không có ai ghét.
If we practice correctly, we will have it. Our face will look differently. We graduate different kind of energy, and we graduate love. So nobody will hate us anymore.
Không phải tu để trở nên lớn. Tu trở nên nhỏ lại mới tốt.
We are not practicing the spirituality method to become powerful, but we are practicing to become small thôi.
Small.
Yeah, small, but it's not nhỏ thì nói là baby like, you know, to come back to the child.
Now you have baby time talking to you every day.
he, you know, we call him Baby Tom. You know, he has some literatures calling Baby Tom talking to you. Sometimes.
We have also power to help people to detach of the body, to live from the body, live from the earth, and build up any good thing for the earth and humanity in the future.
Yeah, that is the power, the kind of power that he says, but not the kind of power that we try to use in this world. I mean, you know, like after money or after power, politics power, things like that.
We have a good society, but we don't know how to love ourselves and to share to the society. Then we must practice the method to come back our natural life. Thank you.
Thank you, Don, very much. Anh Don, cảm ơn thầy. Và tiếp theo tôi xin được mời một bạn lại kế tiếp. Tôi mời anh Lễ. Anh Quang, xin lỗi anh Quang. Trước khi anh Lễ Quang, chị em xin được mấy lời. Cho con được trình thầy đi chị Hội An với anh Trung. Anh mới vừa đến để gặp chào thầy.
Thánh giới thiệu, anh Hà Quai bây giờ mới gặp. Mời anh chị ngồi chết.
Xin mời anh Quang lên.
Con kính chào thầy. Kính chào quý bạn đạo. Trước hết con xin phép được đảnh lễ thầy bà lại. Kính thưa thầy, con xin phép được hỏi thầy ba câu. Câu thứ nhất là thường thường khi người ta đi làm, cái người đời là khi bình thường đi làm việc có kiếm tiền thì để nuôi sống gia đình, thì lúc đó thì lại thiếu thì giờ để thiền thở. Còn ngược lại, có người thì thất nghiệp thì được rất nhiều thì giờ để thiền thở. Trong tình trạng đó thì con là một người thất nghiệp cũng khá lâu, vì do đó mà con có rất nhiều thời gian mà thiền thở và con đạt được kết quả theo ý con thì rất là tiến bộ, rất là khả quan. Tuy nhiên về vật chất thì rất là thiếu thốn. Do đó con nghĩ rằng có lẽ là cái nghiệp mình còn nặng quá, gặp nhiều phải nhiều cái khổ cực đó mới đạt được pháp. Có một vài lần thầy gặp con, thầy nói rằng thầy đã giúp cho con giải nghiệp rất nhiều. Thì cũng có một lần đó thầy cười, thầy nói với con nghiệp còn nhiều quá, thất nghiệp đâu mà lo. Thì như vậy thì câu thứ nhất là hiện tại tình trạng của con như thế nào, xin thầy giải đáp.
Nghiệp là cái gì? Nghiệp là mình bày ra chuyện đời, nó tạo thành cái việc đó, cứ suy nghĩ cái việc đó kêu bằng nghiệp. Bây giờ tu vô vi, nó gom thẳng đi vô, rồi nó giải nghiệp. Nó thấy đời cũng là không, rốt cuộc cũng là không. Tỷ phú chết cũng hai cái không. Mà sau này mình chết xác nó cũng là không, là giả thôi. Nước lửa gió đất hợp thành, tứ đại hợp thành rồi chết cũng là giả. Khi mình thích tâm mình hiểu đó, đó là mình lấy được cái của trời để mình về trời. Mình hiểu cái gốc mình không phải ở đây. Nếu cái gốc mình là ở đây là họ chế ra một ngày sản xuất không biết bao nhiêu người đi đánh giặc, chế không được không mới mượn mình. Tinh vi vô cùng, ông trời mới làm được, chế được con người. Mà con người có sự liên hệ cả trời đất. Bây giờ con nói con thất nghiệp, hỏi cái nghiệp gì mà thất? Là tại mình hướng ngoại không. Bây giờ mình càng ngày càng tu nhiều, cái điển nó tập trung đi lên. Một thời gian rồi thì tự nhiên nó mới hồi lại những công việc cho chính mình. làm không hết. Thế gian đau khổ tràn đầy, muốn nhìn những hình ảnh từ trong người của người đau khổ thoát tục được. Lúc mà con thoát tục rồi, biết bao nhiêu người tới tìm. Cái đó là cái con mới lo giải nghiệp cho chúng sanh, giúp cho mọi người tự tu tự tiến. Thì mình cứ lo chín chắn lo tu, rồi tương lai nghiệp còn nhiều hơn bây giờ, mà mình nghiệp đến mình giải liền. Mình hiểu rồi, mình nắm được cái chìa khóa về quyền vi của trời đất đã sắp đặt. Mình biết được đường lối, mình chỉ cho người ta giải mở, là mình cứu mọi người. Sao? Thì đâu có còn nghiệp nữa. Mình giải được nghiệp, không còn nghiệp. Những người không giải được nghiệp nó kêu bằng tạo thêm nghiệp, bành trướng thế lực, tạo nghiệp cho chính họ. Tới lúc chết bơ vơ, không thức tâm, không cứu được chính mình, làm sao cứu người khác. Ngày hôm nay con nhờ cái thức nghiệp, thất nghiệp mới cứu được chính mình. Là làm việc một việc cho tất cả mọi việc, mọi người sẽ nhìn vào đó và sẽ tiến ở tương lai. Chứ không có đói đâu sợ, không đói đâu. Hiểu được mình là không đói. Con người không hiểu được mình là hiểu chuyện người ta bị ở cạnh tranh cái sập tiệm này. Còn cái này mình hiểu được mình là ai cạnh tranh không có sập tiệm, càng ngày càng tiến.
Con cảm ơn thầy. Rồi câu hỏi thứ hai là con hàng đêm lúc mà con thiền đó, con hay mơ ước rằng có nhiều lần con nói muốn gặp ông Thổ Địa để nói chuyện đàm đạo giống cho vui. Thì hình như là sáng hôm sau đó thì có người đến nhà con, thì con cũng xin nói thẳng đó là anh Bá. Mà con theo ý con mơ nghĩ đó, có thể là ông Thổ Địa ông muốn mượn anh Bá đến để mình nói chuyện với con cho nó vui, hoặc là thông thả những cái ý nghĩ của con đó. Mà không biết rằng cái ý nghĩ của con gì đúng không thầy?
Thì những chỗ địa, chỗ địa, chỗ thần gần mình nhất, mà người đó cũng là báo cáo cho Thượng Đế, có báo cáo đủ thứ chư Phật, cũng muốn hỏi tin tức gì hỏi mấy ông đó. Thì mấy ông đó mà con muốn gì thì người ta chuyển người, con muốn chuyện tu người ta chuyển người tu tới, con muốn gì nữa.
Dạ con cảm ơn thầy.
Thì mình đào sâu cái chân lý, mình có cơ hội học người, gặp người tu, mình đào sâu chân lý để mình thực hành đứng đắn hơn. Đó rồi mình mới thấy cái quyền diệu của trời Phật có. Người ta nói chú cha tôi sợ ông Thượng Đế, ông Thượng Đế ở xa quá mà sao sợ. Mấy anh cha nó báo cáo, nó là như cảnh sát á, một cử một động con ở trong nhà nó báo cáo, ta muốn là nó báo cáo, nó báo cáo hết á.
Thưa cảm ơn thầy.
Ghi chép hết á.
Thưa câu hỏi chót là con vẫn muốn rằng hàng đêm lâu lâu con muốn dịp nào đó trong giấc mơ con gặp Thổ Địa để ông nói chuyện đàm đạo với ông, như vậy thì những ước mơ của con có thể thực hiện được không thầy?
Không có, không có cái chuyện đó. Đừng có nghĩ cái chuyện đó. Mình nghĩ bây giờ mình đảnh lễ Phật, mình mới gặp Phật, gặp chi mấy ông đó. Gặp mấy ông đó ông hạch tội rồi sợ cả đêm thịt tu cũng được. Tội nhiều lắm, tội dâm dục rồi đủ chuyện hết. Báo cáo là chết tu mà còn dâm dục, nó báo cáo là chết.
Được, cảm ơn thầy.
Cảm ơn anh Quang. Con được giới thiệu cô anh Phạm Phi, xin câu hỏi với thầy.
Anh Phi.
Dạ con kính chào thầy.
Để sáng thì nó rõ.
Dạ câu hỏi của con là theo ý con nghĩ là bệnh hoạn của mình thì là tự tánh tình của mình tạo ra. Nếu như vậy tại sao trên đời này có mấy em rất là nhỏ 6-7 tháng, 1-2 tuổi cũng bệnh như là ung thư, như là mấy bệnh trầm trọng, mà mấy em đó là rất là ngây thơ, không có ảnh hưởng về chuyện đời gì hết.
Thấy nó mới ra đời vậy cho nó nhiều kiếp rồi nó mới được làm người. Nhưng mà cái đó nó sai lầm về bệnh hoạn, không trị được. Khi nhiều đứa ra đời mà bị căng xe thận rồi là phải cắt thận này kia cái nọ. Không phải nó làm, nhưng cha mẹ nó làm. Chuyện ăn uống này kia nọ tạo cái chất tinh thành ra con, nó bị bệnh tật do cha mẹ tạo. Cái ăn uống quan trọng lắm, hành động của mình cũng quan trọng lắm, tư tưởng phải tốt lành, ăn trọng, ăn uống phải kỹ lưỡng, là mình biết quý trọng cái thể xác tinh vi của trời đất ban cho mình. Mình không có phá hủy cái luật trời, cơ cấu thế gian, cái thể xác này là luật trời. Mình nếu mình ăn bậy, mình phá, mình nhậu nhẹt, phá luật trời là mình phải gánh nạn, nan y và chết bất cứ lúc nào, không còn minh mẫn nữa. Thì mình tu thanh tịnh để gì? Để hiểu cái xác mình tinh vi là luật trời chứ không phải tầm thường. Nó theo dõi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Ăn bậy là bị bệnh. Đâu đó phải nghiên cứu đàng hoàng, cái gì bỏ miệng phải tốt, nghiên cứu hữu ích cái hậu quả của mọi sự việc. Nó có hại ruột không, hại gan, hại thận không? Thì mình ở thế gian có bác sĩ dạy tất cả mọi người ăn uống phải cẩn thận, phải nghỉ ngơi, làm việc có giờ, làm việc có giờ nghỉ ngơi. Mình nghỉ quá sức hại cơ tạng, dâm dục quá cũng hại cơ thể, rồi sanh ra bệnh. Cho nên mình không nghe lời những vị bác sĩ đã đi học khổ cực mới ra bác sĩ. Ta đọc sách không kịp đọc nữa, học biết bao nhiêu công chuyện mà ta đóng góp cho mình nghe phớt qua mình bỏ. Mình không chịu nghiên cứu sâu cái lợi ích cho chính mình thì mình tạo loạn, gặp cái gì cũng bỏ miệng. Có nhiều người đàn bà bị chữa rồi này, ăn thịt dê rồi này, rồi để con ra bị động kinh đó. Cho nên cái xã hội nó hữu ích chỗ này nào là ta lưu trữ những cái kết quả đó, người ta giúp cho mình. Tại sao mình không nghiên cứu để mình tránh? Cho nên người tu nó thanh tịnh hơn, nó thấy cái việc nào hữu ích nó học, nó nghiên cứu và để thực thi cho chính nó và ảnh hưởng mọi thứ. Nhưng mình có một xác mà biết lo lắng là mình tương lai giúp cho xã hội được nhiều lắm. Thôi anh làm sao anh 70-80 tuổi mà anh khỏe mạnh vậy? Tại tôi như vậy giúp cho người ta, người ta học. Nhờ tôi tu thiền, nhờ tôi ăn uống cẩn thận. Cái đó cũng ấy, không cần gì nói tiên Phật, trời trăng mưa gió gì tùm lum. Nói thực tế cũng cứu được người. Cái đó là lòng thành thật cứu độ chúng sanh. Mình không biết cứu độ mình làm ông này ông nọ đi cứu trợ chúng sanh, cái đó là gạt người, không có sự thật. Mình phải trong sự thật ra, mình nói cho ta sự thật có bằng chứng đàng hoàng thì người ta đặt lòng tin tưởng và thực thi đi tới đích hơn, làm chuyện hữu ích và không làm chuyện vô ích. Xã hội nó càng ngày càng lành mạnh do con người thôi.
Dạ, câu thứ hai con xin hỏi thầy là con bây giờ cũng đang bị bệnh nặng mà đã
bệnh gì?
Dạ, bệnh ung thư gan, ung thư ruột mà bây giờ nó lên gan rồi. Dạ, đã cũng đi mổ 4 lần rồi mà bây giờ mấy bác sĩ Mỹ thì khuyến mổ thêm một lần nữa. Con thì con không biết làm sao, con cũng không hết lòng tin nơi họ rồi. Con xin được ý kiến của thầy.
Nếu mình tin cho bác sĩ, mình giao cái mạng cho anh ta rồi, hồ sơ người ta nắm rồi, thì sự tiến bộ của xã hội cả thế giới đóng góp cho mình, thì mình cứ đi làm chứ đâu có gì mà mình phải nghi hả. Còn nếu mình muốn chuyển qua cây cỏ thì phải tin cái đó cứu mình được, thì mình phải thực hành đứng đắn có thể cứu được. Thanh lọc trong cái máu huyết nó càng ngày càng tốt thì nó không có căng xe, mà cũng là một kỳ công. Mình phải tự thức mới làm được, trở về tự nhiên thì nó không có bệnh nữa. Và khi mà trở về tự nhiên được thì tánh tình thay đổi hết, còn hơn người tu.
Xin cảm ơn thầy.
Để xin mời được mời ba. Đây là Trần Ngọc Vinh, thân phụ của tôi.
Kính chào thầy. Kính chào toàn thể những vị bạn đạo. Thưa thầy, con xin phép được thưa thầy để giải đáp cho con có một vài cái hiện tượng mà trong gần đây con đã thấy. Thưa thì từ ngày sau ngày đoàn tụ tới nay là tính ra được tới tháng 10 này mới được 2 năm. Dạ cũng bắt đầu từ gần 2 năm nay con thiền đó, thì lúc đầu thiền đó thì con ngồi con không thấy gì hết. Nhưng vào khoảng 6 tháng sau đó thì bắt đầu có một cái hiện tượng gì mà làm cho con đâm ra cũng băn khoăn và có thể vừa mừng và vừa lo. Là vì có một hôm con ngồi thiền đó, thì tự nhiên con nghe sao ở trên bên mang tai bên trái này nghe nó rắc rắc đâu hai ba lần. Và từ đó đi cứ lâu lâu khi mà con ngồi thiền đó, thì con tập trung tư tưởng thì bắt đầu con lại thỉnh thoảng con này cũng có nghe như vậy nữa. Thì thưa thầy, xin thầy minh giải cho đó là cái hiện tượng gì?
Cái đó là cái điểm sung lên bồ đầu. Thì tôi đã nói trong băng nhiều, quá khứ tôi vừa đi giữa đường nó văng như cái sợi dừa, tôi tưởng là bể cái đầu rồi. Bây giờ mình được rút đi lên, văng bên này văng bên kia, rồi tôi nhìn mây, tôi muốn đám mây nó tan, tôi thấy hay quá. Rồi cả ngày không có làm ăn, cứ nhìn có cắt cục mây này cắt cục mây kia, rồi cái điểm mình nó được rút lên trên đó. Cái đó tốt. Tôi đi vô Lý Ngọc Chương, tôi khám cái óc tôi tại sao có những hiện tượng đó, chụp hình hết, ổng ấy nộp màn không có gì hết, rất tốt.
Thưa thầy, xin phép thầy được hỏi một câu nữa. Với một lần nữa mà con ngồi thiền á, thì tự nhiên trước mặt con, mặc dầu con không khi nào nghĩ tới, nhưng mà trước mặt con hình như là có một vị Phật mà thường thường giống như là Đức Phật Thích Ca đối diện trước mặt con. Sau đó một hình hài thứ hai nữa. Thì có thể con nghĩ rằng có nhiều khi con nhìn thầy bao nhiêu thì con lại tưởng tượng như là cái hình đó là một người thứ hai bên tay mặt, và trước hình con là Đức Phật Thích Ca dưới ánh hào quang. Thì thường thường con nghĩ rằng theo trong kinh sách, và cũng như có nhiều khi mà con có được gần tiếp xúc với quý bạn đạo và con có hỏi qua đó, thì điều đó con nghĩ rằng có nhiều khi cũng không nên hỏi, mà con chỉ coi theo trong sách vở thì nói luôn luôn mình đừng có để cái dòng tư tưởng để mà mình nghĩ ngợi tới cái gì, thì điều đó làm như là mình hoàn toàn chưa có thật tâm gì. Thế mà hôm nay
thế tự nhiên tốt hơn.
Thưa vậy mà ngày hôm nay con sung rất sung sướng được gặp thầy, con trực tiếp để xin hỏi thầy minh giải cho câu thứ hai mà con hỏi vừa qua nữa, thì điều đó là cái gì, xin thầy?
Cái đó là cái duyên Phật sự người ta độ. Tới người ta độ mình thoáng qua rồi hết thôi. Nhiều khi mình thấy cũng như studio Trojan nó chiếu ngay. Đây là diễn của Đức Di Lặc mạnh lắm.
Còn một điều nữa con xin thầy cho phép được. Điều thứ ba nữa là theo trong pháp tu thiền đó, thì thường thường là ngoài cái công phu thiền định soi hồn và pháp luân thường chuyển và chiếu minh, nhưng trong khi chiếu minh đó thì con thường thường có nhiều khi nhiều đêm con thao thức, mà con chiếu minh đó thì có nhiều khi thì theo trong đó mà con được biết thì phải hít thở cho đến 78 lần. Vì thế mà có nhiều khi có nhiều đêm con làm rất trôi chảy, sau khi dứt 78 lần đó thì con ngủ ngon. Nhưng có nhiều đêm thì sau khi mà con đã thiền khuya rồi, tới khi mà lên nằm chiếu minh để cho tìm một giấc ngủ cho nó được thoải mái hơn đó, thì nhiều khi con mới đếm được có từ 1 cho tới 12, rồi 11, 10 thì bắt đầu con đang ngủ hồi nào không hay. Đến khi đó con giật mình trở dậy thì con nói ủa như vậy thì chắc rồi, mình bắt đầu lại phải làm lại. Và có nhiều khi con phải làm mãi như vậy nhiều lần, và có nhiều khi đến tàn canh mà con vẫn chưa có làm đúng.
Còn cái nó ngủ cứ để nó ngủ, dạ, thì nó đã nhẹ rồi.
Dạ, thì
chính mình là cái luồng điển mình đã nhẹ rồi.
Dạ.
Làm chứng minh để chi? Để cái vận hành giữa gan, tim, thận nó chạy đều, dạ, có giấc ngủ yên. Dạ. Tim thận giao cảm rồi ngủ giấc ngủ yên, cứ để nó ngủ, để an giấc ngủ và trị phong thấp thôi, không có gì đâu.
Thưa thầy, đáng lẽ ra thì con không có hỏi gì nhiều hết, là vì con nghĩ rằng sau 3 năm một chu trình để kết thúc một cái khóa tu thiền để là cho được 3 năm. Nhưng mà đây thì con mới có hơn năm, con thấy cái thời gian đối với con quá ngắn ngủi, và lại nữa là con cũng thấy cũng chưa có những cái ấn chứng gì. Nhưng có một điều là con thấy trước kia con ở quê nhà đó, thì thường thường cái tay mặt này khi không 2-3 năm Tuy nhiên mỗi khi mà con tắm rửa hay là con cử động như thế này rất khó khăn đối với con. Thế rồi sau ngày mà đoàn tụ sang tới đây bắt đầu con tu thiền cho đến ngày hôm nay, thì tự nhiên có một bữa nào đó con tắm rửa cái con làm sao thấy nó thoải mái quá mà làm như trở lại bình thường, không có cái gì trục trặc hết. Thật ra con mới nghĩ rằng có phải đó là cái phép thiền này đã tự chữa trị cho con và đã đem lại cho con hết cái bệnh
đó là
con nói.
Như mình nó chữa trị cái đó đó.
Thưa thầy, chỉ vậy
chứ mình nhiều người phong thấp nhiều năm không trị được, chỉ làm chiếu minh là nó được.
Thưa thầy, như vậy thì con thành thật rất là biết ơn, cảm ơn thượng đế.
Còn tại sao anh tu được thấy nhẹ như vậy? Nhờ anh nghe băng nhiều. Cái điển nó rút, nó giúp anh tiến nhanh hơn. Nó nghe băng nhiều tự nhiên nó giúp. Nó là thuộc về energy, về điển, chứ không có cái tiếng phàm đâu. Nghe vô là tự mình thích và thay đổi thì cái tần số nó đi lên cao được.
Vậy thì xin, con xin dứt lời cảm ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn. Xin cảm ơn thầy và cũng chúc thầy được trường thọ nhiều nhiều để dìu dắt cho chúng con trên bước được tu học. Cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, kính thưa các bác và các anh chị, hôm nay con có câu hỏi nhỏ nhỏ để đóng góp vô chương trình của buổi họp hôm nay. Thưa thầy, thầy thường dạy chúng con là phải ăn chay trường thì sự tu học mới được thăng tiến. Mà theo con thấy thì có nhiều các bác anh chị ăn chay mà ăn lộn xộn, thầy ăn như rau cải, cơm, đậu. Ăn như vậy thì xin hỏi thầy có ảnh hưởng đến sự tu học của chúng ta không thầy?
Ăn mà đụng nó sanh bệnh là ảnh hưởng chứ. Bởi vì mình còn yếu mà mình ăn lung tung nó sanh bệnh. Độc tố nhiều thì truyền không được. Phát triển được.
Vậy thì chúng ta phải ăn như thế nào mới đúng thầy?
Ăn đó có cái cách thức ăn cơm với rau. Đừng có ăn cơm với đậu hũ. Đậu hũ nhiều nó nhức mỏi trong mình. Đường cũng phải ngưng, không nên ăn nhiều đường. Tu ăn cho nó ấm bụng để thiền, cái điển năng nó mới càng ngày càng dồi dào. Còn ham ăn thì độc tố nó càng ngày càng nhiều, nó bành trướng trong cơ tạng mà không hay, tạo khổ cho chính mình là bệnh hoạn.
Thưa thầy, nếu mà mình ăn cơm với rau như vậy hoặc là cá với rau thầy, vậy nó có ảnh hưởng đến sức khỏe không thầy? Tự nhiên con cũng còn yếu á.
Đâu có gì ảnh hưởng. Con tu thiền rồi con thiếu chất gì đó rồi kiểm soát cái chất gì, mua chất đó uống vô nó đầy đủ, không có thiếu gì đâu.
Con có câu hỏi kế tiếp thầy.
Đâu có phải ăn tôi ăn thịt cọp cho nó mạnh như cọp, không có đâu.
Thầy, tại vì con mấy năm trước con cũng bệnh hoạn nhiều lắm mà con có theo ăn uống của chị B thì con thấy cũng khỏe mạnh nhiều. Rồi thời gian sau cũng còn ham ăn trở lại nó
đó, ham ăn là nó sinh bệnh đó.
Con có câu hỏi tiếp. Con có gia đình có hai đứa con thầy. Từ ngày có hai đứa con thì sự tu học của con có hơi chậm trễ. Xin thầy cho con biết con phải làm sao để con mới
con học tu học có giờ có giấc, nghĩa là giờ khuya con ngủ rồi con thiền chứ có gì đâu. Nếu con có ý lực tu học mà con ý thức được chính con không phải ở mặt đất này tạo đâu, từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, con hiểu rồi, cái măng con hiểu rồi, thầy giảng hết rồi, rồi nắm cái đó là mình thấy mình không phải người ở đây, mình có đường hướng tu về cõi Phật thì mình đi chứ. Còn lưu luyến ở đây làm cái gì? Còn chuyện con chồng là nghiệp thôi. Thì mình sáng suốt mình mới giải quyết được cái nghiệp, giải được nghiệp. Còn mình cứ ngu muội đắm chìm ở trong cái cảnh đó làm sao mình giải được nghiệp? Nghiệp nó càng đầy càng ngày càng chồng chất thì chỉ khổ thêm thôi và không tiến được.
Con có bao nhiêu vòi sẽ xin cảm ơn thầy các bạn nào.
Thầy cảm ơn Thanh Loan. Thưa thầy, giờ nó gần hết rồi, 11 giờ rưỡi là mình đúng chương trình là mình hết, còn 15 phút nữa. Vậy thì mới bắt các cô thôi. Thưa mời chị Yến.
Kính chào thầy, xin chào các bạn đạo. Thưa thầy, chính ra thì con không có câu hỏi gì hết, nhưng mà tại vì anh Dũng nói là bên Thái Nam không nên nhiều mà bé nữ không có ai thì con đại với thầy.
Dạ. Dạ. Hỏi bây giờ tự tại tại sao tôi càng tu càng trẻ vậy? Sao?
Dạ thưa thầy, con chưa hỏi thầy để hỏi lại con vậy. Thưa thầy, chắc là thưa thầy tại vì thầy thương con ạ. À, thầy 3 năm trước thì thầy nói rằng thầy cho con giải nghiệp mà con không nghĩ rằng con giải nghiệp với thầy. Yeah. Thì là bây giờ cái tự nhiên cái nghiệp nó giải con. Yeah. Thầy cho con ở nhà. Yeah. Và thượng đế nuôi con suốt đời. Yeah. Mà bây giờ bạn đạo lại thương nó đi đâu cũng cứ cho theo tò thầy. Yeah. Dạ. Thế thầy, lý do con lên đây là con xin thưa với thầy là con có một cái chuyện là nếu mà nói đến giữa thiền đường đó thì con nói chúng con là chủ thiền đường. Thì là các bạn đạo đến nơi đó thì con cũng muốn để các bạn đạo đóng góp. Chứ chúng con không có muốn đứng ra mà nói, là nhất là nói thì lại toàn con nói chứ nhưng xã con thì ông đâu có chịu nói cho thầy. Thành ra vấn đề mà riêng đối với cá nhân con thì con thấy rằng là cái pháp này là mình tự tu tự tiến thì mình hành thì mình sẽ được. Nhưng mà con thì con lại biết thích là con cứ sống hòa với mọi người hết. Thành ra ít khi con nói cái ân chứng của con lắm mà con có được những cái gì thì con biết là Thượng Đế biết con và thầy biết con. Thì tất cả câu hỏi con không có gì thắc mắc hết, vì nếu mà con có thắc mắc một phút thì chỉ qua một đêm thiền là con sẽ được giải hết rồi. Và một phần nữa là con thì bạn nhiều ạ, bạn đời cũng nhiều và bạn đạo cũng nhiều, bạn đời chắc nhiều hơn ạ, mà không có tu đâu thầy. Thành ra riêng với con nó con không có tự nhiên đem cái pháp này ra đó thì con không thể nói được, là vì không thể nào nói người ta giờ là cứ hành đi rồi sẽ biết, làm sao người ta không nhìn thấy. Vấn nhất là băng của thầy giảng thì lại rất cao và chỉ có khi nào có điển thì mới hiểu được thôi. Mà các bạn ở ngoài thì cứ đưa băng cho con nghe cho thầy các pháp, cái gì hỏi nghe con ok nghe chứ. Thì ai đưa con cũng nghe, mà cái nghe của con á là con nghe một cách rất là cứ nghe, nhưng mà nghe một câu chuyện là cũng như mở một cái tivi lên nghe xong rồi con quên đi mất câu nghĩ gì hết. Người ông xã con nó thì đem về đến nhà là chết với ông thầy, ông bắt ông về bước chân đến cửa ông nghe mà thì mà ông thấy rồi ông bắt tắt đi, ông còn mắt giống nhìn thấy ông cho nhìn đấy thầy, ví dụ như một cuốn sách hay là cái gì ông trông thấy cái hình ông bắt che cái hình xuống không cho ông nhìn, ông không có nhìn ông sợ như chắc sợ trượt thầy. Mà con thì con nghĩ rằng là không có cái chuyện gì hết, mà con bạn đạo thì lại hiểu lầm. Có một vài bạn đạo hỏi con là trời ơi bây giờ đó ha, chị Yến bây giờ đó đi theo pháp đó thì pháp này nó đâu có. Riêng đối với con thì thầy là con chỉ một thầy và một đạo không thôi. Còn cái chuyện bên ngoài thì con nghĩ là mình sống ở đời mà 8 vạn 4 ngàn pháp môn thì pháp nào cũng chỉ về trời hết. Thì thưa thầy bây giờ thầy chỉ bảo cho con để con xin những lời của thầy là từ nay để đi những ai mà đưa băng đưa viết hay là sách vở cho con thì con có cầm lấy con coi, thì vì những người đó là những người bạn của con đó là họ ở những pháp khác, nhưng mà con nói với họ thì con không thể lấy cái pháp bồ binh, con cứ bảo về thở đi xong ngồi xuống này, con lại không dùng chữ soi hồn, con nói ngồi đi ngồi xuống để cái tay này nó ổn định thần kinh lắm này, làm thử đi, con cứ nói làm thử như vậy đó thì họ thấy kết quả. Mà rồi tại vì người ta đó người ta nghĩ rằng ông thầy của người ta là được, thì con lại con bảo đó là ông thầy của người ta nói, nhưng lâu lâu con lại móc lời của thầy vào, con nói nhưng mà thầy tôi nói cho tôi nghe, nhưng mà nếu mà tôi cũng chia sẻ cho chị mà chị nghe thì nghe, không nghe thì thôi chị cứ giữ chuyện của thầy chị. Còn những cái ấn chứng của con đó thưa thầy thì con chia sẻ với các bạn đạo, thì khi nào mà cái duyên con nghĩ cái duyên các bạn đạo đó nói riêng với con thì con sẽ chia sẻ, chứ con không có ngồi giữa chiếc thiền đường mà con nói là ở ấn chứng của tôi được như vậy thì con không thích nói như vậy, là vì con thấy con khoe, con không muốn như vậy thưa thầy, thì xin thầy cho con vài lời ạ.
Cho nên mình tu á phải dốc lòng tu cái pháp mình, để khai thác cái pháp mình, khai thác tới tận cùng thì mình mới độ tha được. Chứ ai đạt tu được cái pháp đạt được rồi muốn độ cho người khác mà mình không biết cách nói là mình chưa đi tới cuối cùng, mình đi tới đích rồi, tự nhiên nó sáng óc ra, ở đâu mình cũng chuyển. Còn ở ngoài người ta tu pháp nào cũng hay, người thế gian đau khổ vì thiếu tu, tu pháp nào không được cứu hết, mà phải khuyên họ mọi người nắm cái pháp phải đi tới cuối cùng, phát triển thật tâm phát triển, không nên bỏ pháp. Uổng cuộc sống của chúng ta có mấy chục năm mà cứ lãng quãng đi qua đi lại, không có dốc lòng đi một đường là tự hại mà thôi. Cho nên cái pháp nào mình cũng quý, chứ không có nên là lung lay tâm thức của chính mình bởi cái pháp mình đừng khai thác. Cũng như chỉ có một cái sự nghiệp, chỉ đừng khai thác cái hầm mỏ đó đi, nửa chừng nữa cái hầm mỏ kia người ta kiếm được vàng, mà hầm mỏ bà chưa kiếm được vàng mà ba tấc nữa là kiếm được vàng, bỏ đi uổng không? Phải không? Cho nên cái đường lối nào cũng là hay ở thế gian này, đường lối nào cũng hay thì giúp con người về trời thôi. Tại vì cái pháp này tôi cũng về trời và tôi thực hành đứng đắn là tôi về trời.
Dạ, xin cảm
tôi giữ vậy đi thôi.
Dạ, xin cảm thầy.
Dạ.
Xin cảm ơn chị Yến. Để một câu hỏi cho xin được last question. Vì cả thời giờ sắp hết giờ mình đi ăn rồi nên mình không có đến quá giờ.
Chào ông Tám. Ừ. Anh em Dũng nói gần hai lần đây là cho được hỏi ông Tám.
Ừ.
Sao trong cái tâm của con á thì tôi cũng thương người nhiều lắm, mà đối với Phật trời hay là những cái vị linh thiêng gì á thì cũng nghĩ tới nhiều lắm, nhưng mà cũng có một bên thì chống đối nhiều lắm. Như ví dụ ngay đến chính cảm táo cũng vậy, thì con không biết là như vậy có chắc có bị tội nhiều lắm không?
Không có gì tội, tâm làm thân chịu. Cái gì mình không rõ rệt, khi mình rõ rệt để chi? Để mình tiến hóa, chứ không phải mình rõ rệt để mình bảo vệ người đó. Không có lý do bảo vệ người đó. Mình có quyền phê bình người đó để mình tìm cái tâm thức mình được thanh nhẹ hơn người đó không? Mà mình tiến, cái đó là khôn chứ không phải dại. Cho nên mình không nên đả phá ai. Pháp nào cũng hay. Thiên liên có cái giỏi của họ, tôi làm người có cái giỏi của tôi. Tôi phát triển cái khả năng sẵn có cho tôi, khả năng của tôi có thể cung ứng cho tất cả mọi người. Tôi cứ làm tới, tôi cung ứng cho tất cả mọi người. Tôi phải có lập trường. Làm người phải có lập trường, người tu cũng phải có lập trường. Không có nên lãng hoảng, chập tin ma, chập tin Phật. Rốt cuộc rồi mình sơ sát, chứ ma Phật nó còn nguyên. Thấy không? Phải có lập trường, đi cho nó đứng đắn vậy thôi.
Đôi khi con biết là cái ý nghĩ xấu là không tốt, thì một bên kia thì chống lại, nói là đừng có nghĩ vậy, nhưng mà một bên nọ thì nó vẫn tiếp tục nghĩ.
Tại vì mình chưa có khai thác mình. Cũng như một quốc gia, quốc gia nào cũng có khả năng sự sống của nhân dân, mà nhân dân không được khai thác, cái nước nó không có khai thác để giúp đỡ những hầm mỏ này để khai thác được, thì nó cũng giàu có như mấy nước kia. Mà ngồi đây cứ nghĩ nước kia Pháp hay hơn, Mỹ hay hơn, rồi bỏ xứ mình không chịu khai thác. Mà chính mình có tâm mà mình không khai thác tâm mình, rồi mình đi chê tâm nào. Thấy không? Mình đã tự kỳ thị mình và tự hại mình, không phát triển. Mình trở nên một con người yếu hèn, không người mạnh. Cái người mà mê chấp là người yếu, người tham dục là người yếu, không phải là người mạnh ở trong vũ trụ này. Người thanh tịnh mà biết hòa đồng, người đó mới là mạnh. Thấy không? Người ta tu cho cao thì cao, cũng có thức hòa đồng, sức bình đẳng. Người ta không có chê cái này, khen cái kia, không có bỡ người này, ghét người nọ, không được. Phải có thức bình đẳng. Tu cho đắc đạo cũng có thức bình đẳng, mà thiếu thức bình đẳng là mình là cái tước của mình đo trình độ của người tu rồi. Người tu mà thiếu thức bình đẳng là không được.
Như lúc trước bên trại tị nạn, con có đi, thỉnh thoảng có đi chùa, mà con đi để đi chơi chứ không có không thích là bái lại Phật á. Thì có bữa con nằm mộng thấy các vị Phật tổ nói là nếu mà con thì sao mà không có đi, mà không có làm lễ Phật á, thì ngài sẽ bắt con. Thì con sợ, con mới niệm Quan Thế Bồ Tát giúp con này, thì sau này cũng không thấy nữa.
Cho nên cái đó là cái ảo tưởng của mình. Khi mình vô chùa, tại sao mấy nghìn năm nay người ta lập chùa để làm gì? Mấy nghìn năm nay người ta lập tượng giả để làm gì? Để khuyến người tự tu tự thức. Mà mình vô cửa Phật mình phải truy niệm. Tôi thấy ông Thích Ca ngồi dễ thương quá. Sao không có 36 tướng tốt mà tôi lại có một tướng tốt mà thầy tướng cũng chê tôi luôn nữa. Sao làm sao mà được như ông? Nhờ ông tu. Ông tu ông mới thể hiện được 36 tướng tốt. Cái gì thể hiện được? Luồng điển ông tròn, chân lý ông minh chánh, ông mới cứu đời được. Còn tôi không tu mà tôi chê, tôi vô chùa, tôi vô chùa chê chùa trước, chưa gặp sư chê sư trước, thì đó là tạo cái ảo tưởng. Cái cha mình chê rồi ông Phật phạt mình, phải thấy hắc bị Phật liền. tối ngủ chiêm bao thấy ông Phật trị mình đó. Đó là cái ảo tưởng của mình mà thôi. Còn nếu tu mình phải có lập trường mà mình chiêm ngưỡng minh xác rõ rệt đường đi ông Thích Ca xưa kia ông tu một cách nào, mình cứ chiêm ngưỡng cái đường đi của ngài đứng đắn và mình thực thi như vậy mình đi tới chắc chắn phải đi tới đích.
Chứ
còn ý lại nó Phật Thích Ca thì nghìn năm cái đốt hết trọi nhang thế gian cũng không có gặp Phật được.
Dạ cảm ơn ta.
Cảm ơn Nhật.
Hỏi mấy người vô vi có đốt nhang đảnh lễ Phật không? Nó sơ hồn nó đốt nhang, sơ hồn cái từ tối mà nó nhắm mắt nó thấy sáng thì lúc đó nó mới đảnh lễ ông Phật được. Nó không có làm ô nhiễm ông Phật, chính nó giải tỏa được sự ô nhiễm nó mới dâng cái sự sáng suốt tinh vi đảnh lễ Phật. Phật là cao quý, Phật đâu có ô nhiễm đâu mà tôi lấy giấy lấy nhang tôi đốt cho Phật tầm bậy, làm ô nhiễm ông Phật không được.
Dạ, tôi con được xin phép thầy và các bạn đạo cho con được 2 phút. Trước khi con được giới thiệu, trước nhất là con xin giới thiệu cuốn sách Pháp Quý Vô Vi Phật Thường Bí Phật Pháp mà nhà in vừa mới ấn tống xong. Chúng ta được một cái may mắn rất là lớn. Thành ra thường thường những đại hội đi đó là cũng không có sách được nhiều như vậy. Mà lần đặc biệt là tôi nhờ quen cái anh nhà in, anh mua rõ rõ ràng. Anh là anh trong 5 ngày chị Lạc vừa mới đặt sang Vô Vi kỳ 1, kỳ 2 Hồng Kông. Trong có 5 ngày, trong kỷ lục in của nhà in thì lần đầu tiên mà nhà in rất là mau. Và sau khi vừa có cắt là anh dọ đóng thùng mà gửi lên đây miền. Thành ra cái khóa Sống Chung Hòa Bình Bố Tinh này, chúng ta có một, ngoài những cái hồng ân thân điển của thầy, chúng ta còn được một cái may mắn có những tài liệu này. Thì những anh em nào, bạn đạo nào về nhà có thể mỗi người sách tài liệu bên tay trái có thể lấy về. Đây là một cái phương tiện, nhiều khi mình đã thấy cái pháp này là hữu ích, ai cũng mong là đi truyền đạo hay là san sẻ những cái kinh nghiệm này với người khác. Thì đây cuốn này nó tuy nó đã hết rồi nhưng mà tôi sẽ order sau. Một lần nữa, để đây là buổi đầu tiên khai học của khóa Sống Chung, mà buổi sáng này tất cả bạn đạo, các bác, anh chị em đều thấy rằng chúng ta đã sống tràn ngập trong thanh điển của thầy. Vì để cho được đúng cái giờ giấc, tôi xin tuyên bố buổi dừng học hôm nay ngừng lại để dành buổi chiều, buổi tối, ngày mai. Vậy xin mời tất cả các bạn đạo